Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tiếp tông huấn Gaudete et Exsultate của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Khi con bơ vơ, Ngài là nơi đưa ân. Khi con cô đơn, xin Ngài đến vui an. Khi con buồn đau, Ngài hằng đến chia san. Khi con tuyệt vọng, được gọi tiếng Giê-xu. Khi con vẫn trông, Ngài hằng luôn trông. Mặt Ngài dõi theo con, khi con tội lỗi, Ngài lại chết cho con. Khi con bội phạm, tình Ngài vẫn thiên thu. Ngài là chân lý cho đời ai lầm đường. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa. Cho trần gian vui sáng, Ngài là con đường, con nguyện bước theo Ngài thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến câu 11a. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin Cha ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy. Họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh cho thấy rất nhiều lần Chúa Giê-xu cầu nguyện riêng với Chúa Cha. Và Ngài cũng đã dạy các tông đồ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Bởi cầu nguyện làm cho cuộc đời của Chúa Giê-xu sống mãi với Chúa Cha. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho thấy lời cầu nguyện đầy tâm tình hiến tế của Chúa Giê-xu sau bữa tiệc ly, với ba tâm tình khác nhau. Trước hết, Chúa Giê-xu dâng lời cầu nguyện cho chính mình được sẵn sàng vâng phục, để thi hành kế hoạch yêu thương và cứu độ Chúa Cha dành cho nhân loại. Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Kế đó, Chúa Giê-xu van xin sự chuyển cầu cho các tông đồ. Họ là những người mà Chúa Cha ban cho Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu đã tỏ Chúa Cha cho họ bằng chính cuộc sống, lời giảng dạy, các phép lạ, sự chết và sự phục sinh của Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sở dĩ Chúa Giê-xu cầu nguyện thật nhiều cho các tông đồ của Ngài là vì Chúa biết các ông yếu đuối và biết thế gian đầy thử thách. Và một khi còn ở trong thế gian, thì các tông đồ còn phải chiến đấu với chính mình và với thế gian, để giữ vững niềm tin vào Chúa và can đảm loan báo niềm vui tin mừng. Các tông đồ được chọn từ giữa thế gian và được thánh hiến cho Thiên Chúa, để các ông không còn sống cho những ích kỷ của mình, nhưng thi hành một nhiệm vụ là trở nên tất cả cho mọi người. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được thánh hiến thuộc về Thiên Chúa. Thế nhưng nhiều lần, chúng ta chỉ biết sống cho riêng mình, chỉ biết cầu nguyện cho riêng mình. Hôm nay, Chúa Giê-xu dạy chúng ta không chỉ biết cầu nguyện cho mình, mà còn biết cầu nguyện cho người khác nữa. Cho dù người khác ấy là những người chúng ta yêu thương như ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái cháu chắt của chúng ta, những thân nhân và ân nhân của chúng ta nữa. Và người khác ấy cũng có thể là những hàng xóm láng giềng mà chúng ta chưa có thiện cảm, những người chồng bội bạc, người vợ xấu xa và những người con bất hiếu. Tất cả họ đều rất cần lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày. Bởi có thể họ không yêu thương chúng ta, nhưng họ sẽ không bao giờ chối bỏ lời cầu nguyện của ta dành cho họ. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho lời cầu nguyện của con luôn là lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Xin lỗi Chúa vì những yếu đuối lỗi lầm, và cảm ơn Chúa vì một tình yêu không giới hạn. Xin cho lời cầu con dâng lên Chúa cũng chất chứa bao vui buồn của tha nhân, của thế giới, bởi vì Chúa luôn yêu thương hết thảy mọi người chúng con. Amen.
Xin cho tim con hòa nhịp tim của Chúa, mang trong tâm tư vui buồn của tha nhân, cho tâm hồn con rào rạt sống tin yêu, xua tan muộn phiền, dán chân hết thương.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 5 vừa qua, lễ Chúa Thăng Thiên tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói trong bài huấn dụ: Chúa lên trời bao gồm hai yếu tố. Một đàng, nó hướng cái nhìn của chúng ta về trời, nơi Chúa Giêsu vinh hiển ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Đàng khác, nó nhắc nhớ chúng ta việc khởi đầu sứ mệnh của giáo hội. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, gửi các môn đệ ra đi phổ biến tin mừng trên toàn thế giới. Vì thế, lễ Thăng Thiên khích lệ chúng ta hướng nhìn về trời, rồi lập tức nhìn vào trái đất và thực thi các nhiệm vụ Chúa phục sinh tín thác cho chúng ta. Đó là điều trang tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta. Trong đó, biến cố Thăng Thiên đến ngay sau sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó cho các môn đệ. Đức Thánh Cha giải thích, đây là một sứ mệnh vô biên giới, nghĩa là không có giới hạn, vượt quá sức lực con người. Thật thế, Chúa Giêsu nói, các con hãy đi khắp thế gian và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Xem ra thật quá táo bạo, nhiệm vụ Chúa Giêsu trao phó cho một nhóm ít người đơn sơ và không có khả năng trí thức lớn lao. Thế nhưng nhóm người yếu đuối, vô nghĩa trước các quyền lực lớn của thế giới này lại được mời gọi đem sứ điệp tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu tới mọi xó xỉnh của trái đất này. Nhưng chương trình này của Thiên Chúa chỉ có thể được thực hiện với sức mạnh mà chính Thiên Chúa trao ban cho các tông đồ. Trong nghĩa đó, Chúa Giêsu bảo đảm rằng sứ mệnh của họ sẽ được Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Chúa nói, các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong toàn vùng Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Như thế, sứ mệnh này đã có thể được thực hiện và các tông đồ đã bắt đầu công trình này sẽ được các người kế vị tiếp tục. Sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ được tiếp nối qua các thế kỷ và còn được tiếp tục ngày nay. Nó đòi hỏi sự cộng tác của tất cả mọi người. Thật vậy, mỗi người trong chúng ta nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội đã lãnh nhận, được phép loan báo tin mừng. Nghĩa là chính bí tích rửa tội cho phép và thúc đẩy chúng ta trở thành các thừa sai loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha tiếp tục quảng diễn ý nghĩa của ngày lễ Thăng Thiên như sau. Lễ Chúa Thăng Thiên, trong khi khai mào một hình thức hiện diện mới của Chúa Giêsu giữa chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có đôi mắt và con tim để gặp gỡ Ngài, phục vụ Ngài và làm chứng cho Ngài trước các người khác. Đây là việc trở thành các người nam nữ của sự Thăng Thiên, nghĩa là những người kiếm tìm Chúa Kitô dọc dài các nẻo đường của thời đại chúng ta, đem lời cứu rỗi của Ngài cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Trong lộ trình này, chúng ta gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi các anh chị em khác, nhất là nơi các anh chị em nghèo túng nhất, nơi những người đau khổ trên thân xác, sống kinh nghiệm khó khăn và đớn đau của các tình trạng nghèo túng cũ và mới. Như thuở ban đầu, Chúa Kitô phục sinh đã gửi các tông đồ của Ngài ra đi với sức mạnh của Thánh Thần. Ngày nay cũng thế, Ngài gửi tất cả chúng ta ra đi với cùng sức mạnh ấy, để là các dấu chỉ cụ thể hữu hình của niềm hy vọng. Bởi vì Chúa Giêsu đấng trao ban cho chúng ta niềm hy vọng đã về trời và mở cửa trời ra cho chúng ta và niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ về trời. tin giáo phận Bắc Ninh. Họp mặt truyền thông giáo tỉnh Hà Nội tại Bắc Ninh. Sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua, Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên, hơn 300 tham dự viên là những người làm công tác truyền thông thuộc 9 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, ngoại trừ giáo phận Phát Diệm, đã về Tòa Giám mục Bắc Ninh tham dự ngày họp mặt truyền thông với chủ đề Sự thật sẽ giải thoát anh em. Đây cũng là sự kiện thường niên của truyền thông giáo tỉnh miền Bắc. Chương trình được khai mạc lúc 8 giờ sáng. Sau phần khai mạc ngắn gọn và sôi động, các tham dự viên cùng lắng nghe cha Giuse Nguyễn Văn Thành, phó ban truyền thông của giáo tỉnh Hà Nội, trình bày về chủ đề Sự thật sẽ giải thoát anh em tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh. Bài thuyết trình xoay quanh sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã nêu lên Sự thật sẽ giải thoát anh em, tin giả và một nền báo chí vì hòa bình. Qua đó, các tham dự viên hiểu rõ hơn về tin giả, thứ tin đang thịnh hành trong cuộc sống ngày nay. Cha thuyết trình mong ước mỗi tham dự viên sẽ trở thành sứ giả của tin thật, của hòa bình, bởi lẽ Chúa Giêsu đã dạy, sự thật sẽ giải thoát anh em. Trong bài chia sẻ, cha Giuse Thành cũng kể những câu chuyện thực tế trong đời mục vụ của Ngài liên quan đến truyền thông và truyền giáo, đặc biệt là phương tiện truyền thông đã giúp Ngài vượt qua rất nhiều khó khăn nơi địa đầu của giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 11 giờ tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên giám mục giáo phận Bắc Ninh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Cosma còn có cha tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh, cha giám tỉnh dòng tên và quý cha phụ trách truyền thông các giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Cosma đã nhấn mạnh đến tính trung thực trong việc đưa tin tới mọi người. Ngài cũng ước mong mỗi người làm truyền thông như là cột sống của Chúa nhằm loan báo tin mừng tới muôn người cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, trưởng ban truyền thông giáo phận Bùi Chu, đại diện truyền thông giáo tỉnh Hà Nội, đã cảm ơn Đức cha chủ tế, cảm ơn quý cha và các tham dự viên trong ngày họp mặt. Ngày hội ngộ truyền thông thường niên của giáo tỉnh Hà Nội mừng Chúa lên trời và mừng ngày quốc tế truyền thông lần thứ 52 của giáo hội Hoàn Vũ đã kết thúc trong vui mừng và hy vọng. Tin giáo hội tại Australia. Thánh lễ kỷ niệm 200 năm nơi khai sinh giáo hội Australia. Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 5 vừa qua, hàng trăm người, trong đó có các giám mục từ khắp Australia đã cử hành thánh lễ lịch sử tại nhà thờ Thánh Patrick, kỷ niệm 200 năm thánh thể được gìn giữ tại Australia. Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, chủ tế thánh lễ, đã nói rằng vị trí của nhà thờ Thánh Patrick có thể được xem như là nơi sinh ra của giáo hội công giáo tại Australia. Đức Tổng giám mục nói, anh chị em có thể nói rằng giáo hội tại Australia được sinh ra ở đây khi các giáo dân đã kêu xin khẩn thiết để được lãnh nhận các bí tích. Đồng tế trong thánh lễ cũng có Đức cha Mark Conrich, tân chủ tịch hội đồng giám mục Australia, Đức sứ thần tòa thánh Adolfo Tito Ilana và cha Michael Whelan, cha sở giáo sứ Thánh Patrick và nhiều giám mục trên khắp Australia. Chào đón mọi người hiện diện, cha Whelan nhắc lại hai thế kỷ trước đây, các giáo dân đã gìn giữ niềm tin thánh thể sống động, chống lại các nghịch cảnh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Fisher đã kể lại câu chuyện của một vị linh mục người Ireland, cha Jeremiah O'Flynn, vào tháng 5 năm 1818, đã để lại thánh thể cho các giáo dân công giáo của thuộc địa Sydney trước khi cha bị trục xuất về Anh Quốc. Cha O'Flynn là linh mục công giáo duy nhất tại thuộc địa vào lúc đó, và sự ra đi của cha có nghĩa là người công giáo Sydney ở lại không thể được lãnh nhận các bí tích. Các giáo dân đã gìn giữ thánh thể mà cha O'Flynn để lại, cầu nguyện trước thánh thể tại tư gia của họ trên vị trí của nhà thờ Thánh Patrick ngày nay. Đức Tổng giám mục Paul Ding đã miêu tả nơi này như là nơi mà đạo của chúng ta được gìn giữ, bảo vệ, các mầu nhiệm của đạo được thờ kính. Đức Tổng Fisher nói tiếp, tại vùng thuộc địa không có linh mục công giáo cử hành thánh lễ, việc gìn giữ thánh thể cách tự nhiên trở thành tâm điểm của đời sống công giáo. Các giáo dân canh thức trước thánh thể, đọc kinh mân côi, dạy giáo lý cho con cái của họ và cầu nguyện kinh chiều Chúa Nhật. Họ mơ ước đến ngày họ có thể tự do có các linh mục và các bí tích tại đất nước này. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Fisher cảm ơn những người tổ chức thánh lễ lịch sử này và khuyến khích những người hiện diện hy vọng vào tương lai của giáo hội công giáo tại Australia. Đức Tổng nói, giáo hội Australia đã bắt đầu ở đây cách đây bằng ấy năm và không bao giờ có thể tưởng tượng những gì 200 năm sau. Có thể họ nghĩ rằng họ bị đau khổ, mọi thứ dường như tuyệt vọng. Có thể họ không bao giờ lại có bí tích hay một linh mục. Và hãy nhìn những gì đã được xây dựng trên những thế hệ sau đó. Chúng ta đang trải qua những thời điểm khó khăn như họ đã đi qua, nhưng Thiên Chúa đấng luôn trung thành, ngay cả khi chúng ta vấp ngã, Người vẫn hứa những điều kỳ diệu cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng lớn lao cho tương lai của giáo hội Australia như họ đã hy vọng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành ngày 19 tháng 3 vừa qua với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tông huấn như sau. Một giáo huấn của Hội Thánh thường bị coi nhẹ. Số 52. Hội Thánh đã nhiều lần dạy rằng, chúng ta được nên công chính không nhờ các việc làm hay nỗ lực riêng của mình, nhưng nhờ ân sủng của Chúa, đấng luôn luôn chủ động. Các giáo phụ của Hội Thánh, ngay cả chức Thánh Augustino, đã bày tỏ rõ ràng niềm tin cơ bản này. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, Thiên Chúa đổ vào chúng ta chính nguồn mạch của tất cả mọi hồng ân của Ngài, thậm chí trước khi chúng ta bước vào trận chiến. Thánh Basilio cả nhận xét rằng, các tín hữu chỉ được vinh quang nơi một mình Thiên Chúa, vì họ nhận ra rằng họ thiếu sự công chính đích thực và chỉ được công chính hóa nhờ đức tin vào Đức Kitô. Số 53. Công đồng Orange thứ hai đã dạy với thẩm quyền chắc chắn rằng, không có gì thuộc về nhân loại có thể đòi hỏi, xứng đáng hoặc mua được món quà ân sủng của Thiên Chúa, và rằng, tất cả sự hợp tác với ân sủng cũng là một ân huệ đi trước ân sủng ấy. Ngay cả ước muốn được thanh tẩy cũng xảy ra trong chúng ta nhờ việc đổ đầy và tác động của Chúa Thánh Thần. Sau đó, công đồng Trento, trong khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác của chúng ta trong việc phát triển tâm linh, đã khẳng định lại giáo huấn tín lý ấy. Chúng ta được nói là được công chính hóa một cách nhưng không, vì không có gì đi trước sự công chính hóa xứng đáng với ơn công chính hóa, cho dù là đức tin hay việc làm. Vì nếu nhờ ân sủng, thì không còn dựa vào việc làm. Nếu không, thì ân sủng sẽ không còn là ân sủng nữa. Số 54. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cũng nhắc nhở chúng ta rằng, món quà ân sủng vượt trên sức mạnh của trí tuệ và ý chí của con người, và với Thiên Chúa, con người tuyệt đối không có quyền hay công trạng gì. Giữa Thiên Chúa và chúng ta có một sự bất bình đẳng khôn lường. Tình bằng hữu của Ngài vô hạn vượt trên chúng ta không thể mua tình bằng hữu này bằng các việc làm của mình. Nó chỉ có thể là một món quà phát sinh từ sáng kiến yêu thương của Ngài. Điều này mời gọi chúng ta sống trong niềm tri ân vui mừng vì món quà hoàn toàn không xứng đáng này. vì sau khi một người có được ân sủng, thì ân sủng đã sở hữu không thể đến nhờ công trạng. Các thánh tránh việc tin cậy vào việc làm của mình. Vào buổi tối của cuộc đời này, con sẽ ra trước mặt Ngài tay trắng. Vì lạy Chúa, con không xin Chúa đếm các công việc của con. Tất cả sự công chính của chúng con đều có vết nhơ trong mắt Chúa. Số 55. Đây là một trong những xác tín lớn mà Hội Thánh đã kiên quyết giữ vững. Nó được diễn tả rõ ràng trong lời Chúa mà không ai có thể thắc mắc gì được. Giống như giới luật yêu thương tối cao, chân lý này phải ảnh hưởng đến cách sống của chúng ta, vì nó chảy ra từ trung tâm của tin mừng và đòi buộc chúng ta không những chỉ chấp nhận nó về mặt trí tuệ, mà còn biến nó thành một nguồn mạch của niềm vui hay lây. Nhưng chúng ta không thể mừng hồng ân nhưng không này của tình bằng hữu của Chúa, trừ khi chúng ta nhận ra rằng, cuộc đời trần thế của mình và khả năng tự nhiên của mình cũng là hồng ân của Ngài. Chúng ta cần nhìn nhận một cách hân hoan rằng, sự sống của chúng ta chủ yếu là một hồng ân, và ý thức rằng, tự do của chúng ta là một ân huệ. Điều này không dễ dàng ngày nay, trong một thế giới nghĩ rằng, nó có thể giữ lại cho chính mình một điều gì đó, là thành quả của sự sáng tạo hoặc tự do của nó. Số 56. Chỉ có thể dựa vào hồng ân của Thiên Chúa, được tự do và khiêm tốn đón nhận, mà chúng ta có thể cộng tác bằng các nỗ lực của mình vào việc từ từ biến đổi mình. Trước hết, chúng ta phải thuộc về Thiên Chúa bằng cách hiến dâng chính mình cho Ngài, là đấng đã ở đó trước, và trao phó cho Ngài khả năng của mình, các nỗ lực của mình, cuộc chiến đấu chống lại sự giữ và sáng kiến của mình, để hồng ân nhưng không của Ngài có thể lớn lên và phát triển trong chúng ta. Vì vậy, thưa anh em, tôi van nài anh em, vì lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy hiến dâng thân xác của anh em như một của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Về vấn đề ấy, Hội Thánh luôn luôn dạy rằng, chỉ có đức ái mới làm cho việc lớn lên trong đời sống ân sủng xảy ra. Vì nếu tôi không có đức ái, tôi chỉ là không. Thuyết Bellagio mới. Số 57. Tuy nhiên, một số Kitô hữu nhất quyết đi theo một con đường khác, là con đường công chính hóa bằng các nỗ lực riêng của họ, việc tôn thờ ý chí nhân loại và khả năng riêng của họ. Kết quả là một sự tự mãn quy về mình và tự coi mình là ưu tú, làm mất tình yêu thật. Điều này được diễn tả bằng nhiều cách suy nghĩ và hành động có vẻ rời rạc khác nhau. Việc bám chặt vào lề luật, việc quá bận tâm với các lợi thế xã hội và chính trị, một mối quan tâm quá thận trọng với phụng vụ, tín lý và uy tín của Hội Thánh, một sự huênh hoang về khả năng quản lý các vấn đề thực tiễn, và một quan tâm quá mức về các chương trình tự giúp mình và thành tựu cá nhân. Một số Kitô hữu dành thời giờ và sức lực của họ cho những điều này, thay vì để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ theo con đường tình yêu, hơn là say mê truyền đạt vẻ đẹp và niềm vui của tin mừng, và tìm những người bị lạc trong đám đông vô số người đang khao khát Đức Kitô. Số 58. Rất thông thường, đi ngược với những thúc đẩy của thần khí, đời sống của Hội Thánh có thể trở thành một tác phẩm trong viện bảo tàng, hoặc vật sở hữu của một số ít người ưu tuyển. Điều này có thể xảy ra khi một số nhóm Kitô hữu quá coi trọng một số lề luật, thói quen hoặc cách hành động nào đó. Như thế, tin mừng có khuynh hướng bị giảm thiểu hoặc thu hẹp lại, bị tước mất tính đơn giản, sức quyến rũ và hương vị của nó. Đây có thể là một hình thức tinh tế của thuyết Bellagio, vì nó có vẻ bắt đời sống ân sủng lệ thuộc vào một số cấu trúc nhân loại. Nó có thể ảnh hưởng đến các nhóm, các phong trào và các cộng đồng, và nó giải thích tại sao họ thường hay bắt đầu với một cuộc sống mãnh liệt trong thần khí, mà kết cục là bị hóa thạch hoặc hư hoại. Số 59. Một khi chúng ta tin rằng mọi sự đều tùy thuộc vào nỗ lực của con người như được chuyển đi bằng những lề luật và cấu trúc của Hội Thánh, chúng ta vô tình phức tạp hóa tin mừng và trở thành nô lệ cho một kế hoạch chi tiết, chỉ để vài lỗ hổng cho tác động của ân sủng. Thánh Thomas Aquino nhắc nhở chúng ta rằng, các giới luật được Hội Thánh thêm vào tin mừng phải được áp dụng một cách vừa phải, nếu không thì cách cư xử của các tín hữu trở nên nặng nề, khi đó tôn giáo của chúng ta sẽ trở thành một hình thức nô lệ. Tóm tắt lề luật. Số 60. Để tránh điều này, tốt nhất là chúng ta hãy tự nhắc nhở mình rằng, có một nấc thang nhân đức là điều mời gọi chúng ta tìm kiếm điều gì là thiết yếu. Tính ưu việt thuộc về các nhân đức đối thần, là các nhân đức có Thiên Chúa là đối tượng và động lực của chúng. Ở trung tâm là đức ái. Thánh Phaolô nói rằng, điều thực sự đáng kể là đức tin hoạt động qua đức ái. Chúng ta được mời gọi cố gắng hết sức để bảo tồn đức ái. Ai yêu thương tha nhân đã chu toàn lề luật, vì yêu thương là làm tròn lề luật. Vì toàn thể lề luật được tóm lược trong một điều răn duy nhất, các con hãy yêu tha nhân như chính mình. Số 61. Nói cách khác, giữa một đám giới luật và mệnh lệnh, Chúa Giêsu đã dọn sạch một con đường để nhìn thấy hai khuôn mặt, là khuôn mặt của Chúa Cha và của anh chị em chúng ta. Người không cho chúng ta thêm hai công thức hoặc hai giới luật nữa. Người cho chúng ta hai khuôn mặt, hoặc tốt hơn nữa, một khuôn mặt duy nhất. Khuôn mặt của Thiên Chúa được phản chiếu trong rất nhiều khuôn mặt khác. Vì trong mỗi anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người bé nhỏ nhất, những người dễ bị tổn thương nhất, những người không có khả năng tự vệ và những người túng thiếu, chúng ta tìm thấy chính hình ảnh của Thiên Chúa. Thật vậy, với những mảnh vụn của nhân loại mỏng manh này, Chúa sẽ hình thành tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của người. Vì có điều gì kéo dài, điều gì có giá trị trong cuộc sống, điều gì phong phú mà không biến mất? Chắc chắn hai điều này, Chúa và người lân cận của chúng ta, hai sự phong phú này không biến mất. Số 62. Nguyện xin Chúa giải thoát Hội Thánh khỏi những hình thức ngộ đạo và Pelagio mới này, là những điều đang đè nặng và ngăn chặn sự tiến bộ của Hội Thánh trên con đường nên thánh. Những lầm lạc này có nhiều hình thức khác nhau, theo tính tình và cá tính của mỗi người. Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người, hãy suy nghĩ và phân biệt trước mặt Thiên Chúa, xem chúng có thể hiện diện trong cuộc sống của mình hay không. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con, Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng, bình an cho các con, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông, các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn văn này nằm trong bối cảnh của buổi chiều ngày Chủ nhật Phục sinh, lúc các môn đệ còn đang hoang mang, nửa tin nửa ngờ về việc Đức Giêsu sống lại. Trước đó, vào lúc bình minh, bà Maria Magdala đã đi đến mộ Đức Giêsu và thấy ngôi mộ trống, nên sợ hãi chạy về báo tin cho các môn đệ khác biết. Hai ông Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ và xác thực sự kiện ngôi mộ trống. Sau đó bà Maria Magdala trở về và tiếp tục cho biết bà đã gặp Đức Giêsu phục sinh. Bài tin mừng theo Thánh Marco thuật lại sự kiện Đức Giêsu trao ban Thánh Thần cho các môn đệ vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần, khi ấy cũng chính là ngày Chủ nhật mà chúng ta đang cử hành hôm nay. Ngày hôm đó đúng ra phải là một ngày thật vui. Nhưng không, đó là một ngày dài đằng đẵng, thời gian trôi chậm chạp. Các môn đệ hoang mang ở lại trong phòng và đóng kín cửa vì sợ. Tâm trí họ còn bị chôn vùi trong nấm mồ của sự sợ hãi và hoang mang. Nhưng cũng chính lúc ấy Đức Giêsu hiện đến, người đưa các ông ra khỏi tình trạng hoang mang sợ hãi, người ban Thánh Thần cho các ông và trao cho các ông sứ mạng hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Vào thời điểm Đức Giêsu hiện ra, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Điều lạ lùng là dù cửa đang đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn xuất hiện giữa các ông. Dữ kiện này cho thấy thân xác phục sinh của Đức Giêsu đã vượt trên giới hạn của không gian và thời gian một cách mầu nhiệm. Người không còn bị lệ thuộc vào những chiều kích khả giác của vật chất nữa. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ để ban Thánh Thần. Đây là một hành động mang tính biểu tượng của Đức Giêsu, nó gợi cho chúng ta nhớ đến hơi thở của Thiên Chúa trong trình thuật sáng tạo. Cũng như sự xuất hiện của hơi thở thần khí trong công trình tạo dựng, làm cho hỗn mang trở nên trật tự hài hòa, thì ở đây, Thánh Thần qua hơi thở của Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng hòa giải thế gian với Thiên Chúa. Anh em tha tội cho ai, thì người đó được tha. Trong tất cả các trình thuật về sự hiện diện của Đức Giêsu với các môn đệ, lời đầu tiên mà người thường nói là, bình an cho anh em. Lời ban bình an của Đức Giêsu cho các môn đệ cũng chính là lời mà người Do Thái vẫn cầu chúc cho nhau. Nhưng với Đức Giêsu, nó không còn mang hình thức của một lời cầu chúc, mà là một sự khẳng định, bình an cho anh em, thay vì chúc anh em được bình an. Đức Giêsu muốn cho các ông thấy, họ đang có được sự bình an, là sự hiện diện của chính người. Nói cách khác, đó là một sự trấn an. Các ông đang có người hiện diện bên cạnh, nghĩa là đang có sự bình an thực sự, không còn gì phải lo sợ. Đức Giêsu còn cho các môn đệ thấy rõ những dấu tích trên thân thể người, như là dấu chỉ, dấu hiệu về uy quyền của một người đã chết mà nay đang sống. Người chính là đấng đã tắt thở trên thập giá, và giờ đây người cũng chính là đấng đang hiện diện cùng với các ông. Các thương tích mà người mở ra cho các môn đệ thấy cũng chính là dấu chỉ về một tình yêu vô biên của người, yêu đến độ chấp nhận mang thương tích vì những kẻ mình yêu mến. Và đó cũng chính là căn nguyên, là nguồn mạch sự bình an và hòa giải mà người đem đến cho nhân loại. sự hiện diện của Đức Giêsu vẫn thường kèm theo một tác động khác mang tính biểu tượng, đó là gió, là hơi thở và thần khí. Đức Giêsu đã thổi hơi vào các ông và bảo, hãy nhận lấy Thánh Thần. Thánh Thần chính là hơi thở của Thiên Chúa, Ngài như làn gió mát thổi tới, làm thay đổi bầu khí ngột ngạt. Sự huyền bí và mạnh mẽ của thần khí tác động lên tâm hồn các môn đệ. Các ông sẽ trở thành những người hoán cải những tâm hồn chưa tin, biến họ thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thánh Francisco Assisi đã để lại cho hậu thế một lời cầu nguyện rất nổi tiếng, đó là Kinh Hòa Bình. Trong lời kinh này, Thánh Nhân cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa dùng Ngài như là khí cụ bình an của Thiên Chúa để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Tuy nhiên, trở thành khí cụ của bình an không chỉ đơn thuần là một lời cầu khẩn, nhưng đó còn là một mệnh lệnh của Đức Kitô phục sinh. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ hãy nhận lấy Thánh Thần và thi hành sứ mạng hòa giải. Đó cũng chính là việc trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa. Giáo huấn Kitô giáo dựa trên sách ngôn sứ Isaiah xác định rằng có bảy ơn Chúa Thánh Thần. Hàng năm, mỗi khi cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội vẫn giữ truyền thống cầu khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống dồi dào trên các tín hữu. Qua việc cầu khẩn này, giáo hội tin và luôn mong mỏi rằng ơn Chúa Thánh Thần sẽ thanh luyện, canh tân tâm hồn người tín hữu để họ thi hành mệnh lệnh mà Đức Giêsu đã truyền sau khi người từ cõi chết sống lại. Mỗi người chúng ta có nhận ra rằng cuộc đời mình chính là và phải là khí cụ bình an của Thiên Chúa không? Có ý thức rằng mỗi chúng ta đều là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự không? Và cách riêng, chúng ta có sẵn sàng để thần khí của Thiên Chúa đốt lên ngọn lửa đức tin, ngọn lửa của tình mến trong lòng mỗi người, để soi sáng vào những góc tối của nhân loại, của xã hội và của thế giới mà chúng ta đang sống không? Xin bày ơn Chúa Thánh Thần tác động, soi trí mở lòng chúng ta, để chúng ta nhận ra và phát huy sức mạnh kỳ diệu của Ngài trong tâm hồn và cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.
Chúa Thánh Thần ngự đến, Ngài đối
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đẹp bên mẹ con giờ chỉ sóng gió. Sao tình dân niềm hạnh phúc vô bờ, lạy mẹ diêu hiền trái tim luôn rộng mở, cho mọi người trên khắp muôn nơi. Mẹ thật nhẹ nhàng vui an khi khổ đau, nơi con vươn lên khi dần tìm sâu. Tình mẹ ngọt ngào cho con ân tình Chúa, vinh phúc thiên đường con nó thọ yêu thương. Ôi Maria, mẹ là mùa xuân của bao người, mẹ là vầng trăng sáng tuyệt vời giữa cuộc đời mênh mông biển khơi. Ôi Maria, đi ngàn hoa to lớn sáng dịu dàng, ngọn nến cháy lung linh rạng ngời, tôn vinh mẹ lòng cảm mến khôn vơi.
Nếu ta đồng ý rằng trái tim người mẹ là kiệt tác của Thượng Đế, thì mỗi người trong chúng ta đều cảm nghiệm được Thượng Đế đã cho chúng ta sở hữu một kiệt tác tuyệt vời. Vì chưng, ai trong chúng ta cũng đều có mẹ. Mẹ, điều tuyệt diệu nhất mà mỗi con người có được trên thế gian này. Bởi thế, hàng năm cả thế giới dành riêng một ngày đặc biệt gọi là ngày của mẹ. Những Phật tử có cả một mùa Vu Lan dành cho mẹ. Những người Công giáo có cả một tháng hoa và tháng mân côi kính Đức Mẹ. Những thời khắc đặc biệt ấy để làm gì? Phải chăng để nhắc nhở ta biết ơn mẹ, để ta về bên mẹ mỗi ngày? Đối với người Công giáo thì thời khắc ấy nhắc ta tin yêu mẹ. Ta có mẹ thương chở che và ta chạy đến dâng mình cho mẹ. Lạy mẹ Maria là mẹ nhân thay, con xin dâng mình con cho Đức Mẹ và cho chúng con hết lòng làm con Đức Mẹ. Thì ngày hôm nay hoặc đêm hôm nay, con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng tất cả thân mình con cho Đức Mẹ. Lạy mẹ Maria là mẹ khoan thay, ngày con thuộc về Đức Mẹ, thì xin Đức Mẹ gìn giữ con như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen. Lời kinh như là một cuộc trần tình thiêng liêng đầy tâm sự của người con, muốn được yêu mến mẹ hết lòng, và ước mong được mẹ thương trời che toàn vẹn. Khởi đầu là tâm tình ngưỡng mộ ca khen mẹ với thái độ tôn kính. Lạy mẹ Maria là mẹ nhân thay. Đọc lên lời kinh này, ta cảm nghiệm rằng mẹ rất nhân từ, rất đạo hạnh, rất dịu hiền. ta dâng lên mẹ một lời khen ngợi phát xuất từ trái tim đơn thành của một người con dành cho mẹ. Cũng chính từ trái tim đơn sơ chân thành mà người con có được món quà quý báu nhất, đẹp nhất và ý nghĩa nhất để dâng tặng mẹ. Con xin dâng mình con cho Đức Mẹ và cho chúng con hết lòng làm con Đức Mẹ. Ôi thật tuyệt vời biết bao, vì đối với một người mẹ, không gì có thể quý hơn con mình. Thật hạnh phúc biết bao, khi người mẹ nghe biết con mình mong ước hết lòng làm con mẹ, nghĩa là mong được nên người như mẹ ước mong. Ước mong đó không phải chỉ là một lời nói suông trên môi miệng, nhưng nó được thực hiện hóa ngay lúc này, ngày hôm nay, đêm hôm nay, và được thực hiện bằng những hành động cụ thể. Con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim, cùng tất cả mình con cho Đức Mẹ. Con xin dâng con mắt là dâng mẹ ánh nhìn đơn sơ, hồn nhiên, trong sáng, như ánh nhìn của hài nhi Giê-xu trong màu nhiệm Giáng sinh. Đàng khác, con cũng muốn bắt chước mẹ cách chiêm ngắm Chúa hiện diện trong mọi biến cố cuộc đời. Đồng thời, để mẹ dạy con khiêm tốn cúi xuống, nhìn đến những nhu cầu cần thiết của thai nhân mà yêu thương phục vụ. Con xin dâng lỗ tai để con theo gương mẹ. Con biết chăm chú lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, cũng như mau mắn vâng nghe lời mẹ nhắn nhủ bảo ban. Cũng đừng để con giả điếc làm ngơ trước người anh em cốt nhục, nhưng luôn biết xót thương người để cũng được Chúa xót thương. Con xin dâng miệng lưỡi để mẹ tập cho con biết cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa và nói về Chúa cho mọi người được nhận biết và tin yêu Chúa. Ước gì miệng lưỡi con cũng nên như miệng lưỡi người công chính, hằng niệm lẽ khôn ngoan và hằng nói lên điều chính trực. Con xin dâng trái tim cùng tất cả thân mình con cho Đức Mẹ, nghĩa là dâng tất cả tình yêu và cả những yếu đuối tội lỗi, dâng trọn vẹn con người cả hồn lẫn xác, với tâm tình phó thác, như trẻ thơ nếp mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Lạy mẹ Maria là mẹ khoan thay, này con thuộc về Đức Mẹ, thì xin Đức Mẹ gìn giữ con như của riêng Đức Mẹ. Quả vậy, không gì đáng trân quý cho bằng con được thuộc về mẹ, và tin rằng mẹ luôn bao bọc chở che con. Vì thế mà ước mong sao từng ngày sống, những người con yêu của mẹ luôn tin tưởng dâng mình cho mẹ mỗi khi bình minh và mỗi lúc đêm về. Lạy mẹ tuyệt mỹ đẹp xinh, con xin tiến mẹ hương kinh dâng mình, ngàn lời chúc tụng tôn vinh, hòa muôn tâm sự trần tình thiết tha, dệt thành giai điệu ngân nga cuộc đời hiếu tử ngợi ca mẹ hiền. Con yêu mến mẹ liên liên, xin mẹ chăm sóc dẹp yên sóng tràn. Dòng đời dâu bể gian nan, mẹ thương gìn giữ bảo toàn chở che. Kinh dâng mình khấn mẹ nghe, đây lòng con thảo hát về mẹ yêu.
Trông về bao ngày đêm hôn huyết, cùng mẹ chờ mong ngày hồng phúc thiên đình. Ngày mẹ hòa bình xót thương bao lầm lỗi, ban an hòa cho khắp nhân gian. Ngàn vạn tâm trường có nguy hay lầm than, con luôn xin vâng theo mẹ vui đón nhận. Mẹ hằng cầu bầu cho con bên tòa Chúa, vinh phúc thiên đường.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.